Thưa các vị, hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2013. Chúng ta có một buổi ngồi đây là do vì dư hưởng của khóa tu ở Sangha còn kéo dài, cho nên chúng ta lại có thêm một buổi sám hối buổi sáng và buổi chiều nay học ở Thiền đường Mây Từ. Chứ thông thường thì sau khóa tu mình đã lật đật về lục quyển mất tiêu rồi. Mình có một chút kinh nghiệm, thưa các vị, là đầu khóa tu nào cũng rất là hăm hở. Thế nhưng mà kết thúc khóa tu rồi ra về thì có một cái gì đó nó nao nao, không biết các vị có như vậy không, nhưng mà riêng mình đó. Nhưng mà riêng mình, thưa các vị, là nhiều lần ở lục quyển nó xảy ra như vậy. Dù rằng ở lục quyển thì những khóa tu mình không có phụ trách, chỉ nhiều cả mình chỉ đứng nhìn cái ngã tu thôi. Họ đi tới đi lui, các thầy cô họ bận rộn vô cùng và hướng dẫn. Nhưng mà thông thường cuối khóa tu mình hay lên núi mình ngồi nhìn thấy ngã đi về đó. Khi thì lên đỉnh Yên Tử, khi thì qua bên kia đường phía Tây, ngồi trên đỉnh cao nhìn thấy ngã đi về lũ lượt. Và mình có một cái nao nao đó là không biết rồi những người tu trên núi như thế, người ta hưởng được bao nhiêu cái duyên pháp, nếm được cái điều gì từ những ngày tu, rồi về trần thế lao sao như thế, rồi mất hút trong chốn bụi của phồn hoa, quên cả tu hành, quên cả đời sống, rồi liền đời mình chìm liễm trong cái chốn bụi hồng. Không có biết là họ sẽ giữ gìn được năng lượng tu nó bao nhiêu ngày, có khả năng làm cho đời sống họ nó chuyển hóa thực sự và nó lợi ích thực sự khi đi vào đời hay không. Đó là cái băn khoăn. Thế rồi có một thơ mình đọc, thơ Quang Dũng, mình kể cho các vị nghe những đoạn thơ nó rất là nao lòng nghe. Quang Dũng có một bài thơ là Trắc Ẩn đó. Mở đầu thì nó không dính dáng chi với điều mình nói. Mở đầu đó là: chưa gặp sao đành thương nhớ nhau, đòi then số phận cũng cơ cầu. Người đi mang nửa hồn đớn lẻ, người về hoài niệm một nỗi câu. Rồi đoạn thứ hai đó là: khói thuốc chiều sông hỡi dáng người, phương nào đôi mắt ngó xa xôi. Nào ai biết được niềm u ẩn đã lắng nhiều trong những mảnh đời. Đoạn thứ ba là: thời đại bao lần khô nước mắt, qua đèn xin gửi chút tâm tư, ngắn dài xin học người kim cổ, vạn đại sầu lên chẳng bến bờ. Tất nhiên là có một hai đoạn nên mình quên, nhưng mình nhớ đoạn nào đọc đoạn ấy thôi. Nhưng mà quan trọng là những đoạn cuối nó liên hệ đến cái điều mình bồi hồi, đó là đoạn này: chiều ấy em về thương nhớ ai, tôi thấy đường đi đã rất dài. Chiều ấy em về thương nhớ ai, tôi nhớ đường đi đã rất dài. Tim tím chiều hôm lên dáng núi, dọc đường mờ nhạt cánh hoa phai. Một chút linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh, chuông giáo đường rời rạc tan vỡ nhiều âm thanh. Vào tiếng chiều chậm chậm hoàng hôn nghe một mình. Và hai câu kết thì ông lặp lại là: một chút linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh. Thưa các vị, có dịp các vị nhìn một người họ đi về dòng buổi chiều, bóng của họ nó heo hút xa rồi nó khuất mất trong những cái bóng chiều. Rồi các vị có thể hình dung ra thân phận mình mỗi người nó đều giống vậy. Mình đi hút mất vào cái cõi vô thường. Rồi mình cũng đi một mình chứ không đi với ai cả. Một chút linh hồn nhỏ mang mang vạn cổ sầu, nó là thơ Đường của ngày xưa. Thế nhưng mà Quang Dũng thì dùng cái câu đó bằng cái tính cách khác, một chút linh hồn nhỏ, người ta thì dùng một mảng linh hồn nhỏ mang mang vạn cổ sầu. Quang Dũng thì một chút linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh, chuông giáo đường rời rạc, tan vỡ nhiều âm thanh, bào tiếng chiều chậm chậm, hoàng hôn nghe một mình. Thì thực là những ngày mình ngồi ở trên đỉnh núi á, nhìn thấy những bóng người họ đi về trần thế đó. Tại vì thường thường sau khóa tu thì buổi chiều rồi họ đi về. Và cái băn khoăn của mình là những người đến với tu viện có thể tu 3 ngày thôi, không nhiều hơn. Họ học pháp thì thưa các vị qua chừng 3 buổi pháp thoại, có khi thì học với sư ông, có khi thì với các thầy cô. Những phương pháp thực tập thì nó cũng vô cùng là giản dị, thở vào thở ra. Những điều các thầy chia sẻ thì thưa các vị nó rất là căn bản khởi đầu thiền tập. Và các thầy cũng không có cần phải lý giải vào cái chiều sâu đời sống nó vô thường vô ngã. Và bản chất tâm của anh đó là không sinh công việc gì, các thầy không có đụng đến vấn đề này. Chỉ có riêng mình thì mình gân cổ lên mình nói đủ tới chuyện trời trăng mây nước, chứ còn các thầy ở thiền viện thì họ chỉ dạy cái cách thực tập vô cùng căn bản thôi. Và theo mình thì thưa các vị, 3 ngày đến núi ở trên Lộc Quyển tu tập thì cái khả năng thấm nhuần giáo pháp nó không có sâu lắm đâu. Rồi khả năng tu tập để chuyển hóa thì quả hoằng lắm cũng sẽ có một đôi người họ rất là nhiệt tình, họ rất là ham tu. Thì may mắn vì họ nếm được hương vị tu thôi, chứ còn bằng không thì khi phủi tay chào tu viện xuống núi thì họ liền hòa nhập với cái cuộc hồng trần này, rồi bóng nhỏ mất hút vào buổi chiều đêm vậy thôi, chứ không có cách gì mà có thể duy trì được cái năng lực tu ấy. Đời sống ta nó như vậy thưa các vị. Không khéo thì heo hút đường chiều, bóng người đi một mình thôi, hoàng hôn xuống chậm chậm, rồi mờ nhạt hết con đường ta đi. Rồi con đường người đó sẽ hướng tới đó là con đường của hố đen. Tại vì cái điều tất nhiên đó là mọi đời sống, dù các vị muốn hay không gì, rồi các vị cũng phải đi ngang qua cái hố đen thâm thẳm lúc các vị lìa hình hài năm uẩn. Và cái giai đoạn mình bắt đầu lìa hình hài này đến một hình hài khác, đó là một hố đen ấy. Các vị đọc mấy cái cuốn sách như Bên Kia Cỡ Chết đều nói như vậy hết. Những người họ có duyên mai, họ tỉnh lại, họ sống lại, họ đều nói như vậy cả. Tức là khi vừa chết rồi, giống như chúng ta trượt qua một cái đường ống cống, nó đen thẫm, đen thui vậy. Mà chưa trượt qua đường ống cống thì một mảnh linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh, màu tím chiều chậm chậm, hoàng hôn nghe một mình. Bóng đen nó xuống dần, rồi hoàng hôn cuộc đời nó đến với chúng ta. Thưa các vị, chỉ có một mình ta thôi nha, chứ không có ai chia sẻ với ta cái điều tâm tối, hay là cái cô đơn, hay là nỗi hãi hùng, hay là cái sợ sợ gì cả. Không khéo thì luyện mảnh đời này lao sao chống bụi hồng, giống như là mình đến giữ một khóa tu, mình có được chút an tĩnh, rồi mình lại về trần thế, rồi mình cũng lao sao một kiếp bụi hồng để chìm vào hư vô thôi. Thưa các vị, do vậy cho nên rồi hôm qua hôm kia gì nghe mấy đứa nói thưa thầy chủ nhật thầy về nó có làm chi, thôi thầy ở lại mấy tự như thầy. Nó nói ồ được chứ, dù sao thì cũng kéo được thêm một ngày để chia sẻ đôi điều. Điều thứ nhất là để làm ấm lòng những người còn thiết tha tu, rồi biết đâu rằng là những điều mình nói tranh nói cuội có khi nó cũng rớt vào tâm thức các vị, nó đánh động được cái nỗi khát khao để cho các vị trân quý đời sống mình. Bằng không thì một mảnh linh hồn nhỏ mang mang vạn cổ sầu. Câu đó là câu thơ Đường Thi người ta bài: chiều ấy em về thương nhớ ai, ta thấy đường đi đã rất dài, tim tím chiều hôm lên bóng núi, đường chiều mờ nhạt cánh hoa phai. Có khi tôi không có thuộc chính xác lắm đâu, mà tôi đọc mà tôi cảm thấy là quên cái mình điền chữ mình vô thôi nha các vị. Thì Quang Dũng mà ông sống thì ông cũng không có hài lòng lắm đâu, có nhớ hết đâu. thời của người ta làm chứ thời của mình đâu. Tim tím chiều hơn lên dáng núi, đường chiều mờ nhạt cánh hoa phai, hay là dọc đường mờ nhạt cánh hoa phai gì đó, đại khái là như vậy. Và những câu cuối thì nó có cái âm điệu nó cũng làm cho người ta lay lắc lòng, phải không? Một chút linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh, chuông giáo đường lời rạc tan vỡ nhiều âm thanh, màu tím chiều trầm trầm hoàng hôn nghe một mình. Và sở dĩ mình nhớ là do vì ông làm điệp từ lại hai câu cuối là một chút linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh, rồi nó đánh vào tâm thức mình. Mỗi lần mà mình nhìn một đoàn người xa quá tu rời tu viện đi xuống núi thì nó cũng giống như thế. Rồi mình nhìn lại đời sống mình, thưa các vị, cũng như vậy. Người lớn tuổi nào cũng đang trên con đường chiều mà, đường về thâm thẳm, rồi bóng chiều nó mờ nhạt, nó phủ trùm lên cái con người đi trên đường, nó cũng như nó phủ trùm lên đời sống của chúng ta, rồi chúng ta cũng không biết là con đường đó mình đi về đâu. Kỳ thực là nếu mình không có chút tu tập á, thì con đường phía trước rõ ràng nó rất là đen. Nếu mà có tu tập thì quả mai là con đường nó có sáng hơn, do chúng ta có niềm tin rất là vững chắc với cái nghiệp lành của mình đã tạo. Và mong rằng là chúng ta không đến đổi là những con người đi về trên con đường chiều heo hút một mình, và bóng chiều nó phủ trùm đen tối đời sống mình. Và mình tránh cái tình trạng là thế nào mà rời một khóa tu mà xuống núi, mình đừng có là hạt bụi lao sao, đừng là một kiếp người lao sao. Mình làm thế nào duy trì cho được cái năng lực tu. Và thưa các vị, là cứ mỗi một khóa tu chúng ta đã có được 6-7 ngày để an trú thân tâm trong cái chánh niệm, để thứ nhất là để lại Phật, thứ hai là để thực tập. Và nếu khéo thì trong những cái buổi mà chúng ta tu tập, thưa các vị, nó làm cho cái năng lực chánh niệm của mình càng ngày càng dày, càng bén đó. Nó sẽ giúp cho mình làm được một việc vô cùng dễ, đó là mình nhận diện được buồn, giận, ghét, thương mình rất là dễ. Mình sẽ trở thành chủ nhân của đời sống mình, chứ không có thể làm tôi tớ để cho buồn, giận, ghét, thương nó nhận chuyện mình. Là chủ nhân của sinh mạng mình, chứ không nên nổi để người ta xỏ mũi mình dắt đi dắt về. Ta khen một tiếng thì vui, chê một tiếng thì buồn. Và thưa đại chúng, là cái điều nó vô cùng gần gũi nhân tình đó, là mình làm chủ đời mình trước những buồn vui sao động bất trắc của đời người. Được á, thì mình mới mong làm chủ được cái chuyện sinh tử đến đi. Cái việc này mà chưa làm chủ được thì đừng hòng nói đến cái chuyện là tôi sẽ an trú trong cái thiện niệm, hay là an trú trong bát nhã để có thể trả hình hài về cho các buổi, rồi tôi không còn sinh, không còn diệt, tôi tự quyết về đời sống vô sinh vô tôi. Không thể có chuyện đó. Nếu các vị không thực tập làm chủ được khi đối diện với những cái sao động bất an của cuộc đời xâm phạm vào đời sống các vị, đương nhiên là đời sống chúng ta, thưa các vị, cái cơ hội để cho các vị thực tập làm chủ nó vô cùng giàu nhé, chứ không phải thiếu. Tại sao vô cùng giàu? Tại vì những cái điều bất trắc thử thách nó luôn đến, cho nên đâu có nhường ai đâu. Người ta xúc phạm mình, người ta thị phi mình, người ta làm bất an mình, người ta gây khó khăn cho mình. Và những cái thất bại của đời sống nó nhiều hơn những cái thành công, có phải vậy không? Những cái bất hài lòng thì nó quá nhiều, mà những cái hài lòng thì nó quá ít. Không biết tôi nói điều này có đúng hay không, nhưng mà các vị nhìn lại tự thân thì thấy đời sống của chúng ta cho tới hôm nay, người 70, 80 hay là 60, 50 gì, các vị nhìn một quãng đời mà coi, buồn thì nhiều, vui thì ít, thành công thì ít, mà thất bại thì nhiều. Những cái nó hài lòng, nó mãn ý, nó đáp ứng được nhu yếu tâm thức của mình thì nó mảnh mai bé nhỏ, mà những cái đó làm cho mình khắc khoải, lo âu, buồn phiền, giận tức, ganh tị, vân vân thì nó quá nhiều. Thế thì thưa các vị, cái điều kiện để các vị làm đầy đời sống các vị bằng cái nhẫn lực nó rất là giàu, chứ có phải yếu đâu. Tại vì những cái mà nó vô cùng là thuận lợi là những cái nó không giúp cho mình tăng trưởng được cái sức mạnh của sự đề kháng. Nó không có giúp mình tăng trưởng được cái nhẫn lực của mình cho nó dày. Những cái thất bại cuộc đời mà nó đến ấy, thì nó lại giúp cho mình, để cho mình rộng trái tim hơn nè, năng lực chịu đựng mình dày hơn nè, cái khả năng sắc bén mình mài nhọn hơn. Những người có những bất trắc của cuộc đời mà nếu họ vươn lên được nhờ cái năng lực tự nội không mạnh á, thế thì người đó giàu kinh nghiệm vô cùng, họ mạnh mẽ vô cùng. Cái điều này nó không phải xảy ra cho con người không thôi, các vị loài cây cối thực vật cũng vậy. Hán ngữ nó có một câu là địa du cố, mộc du kiên. Đất mà càng rắn thì cây nó càng cứng. Mình hình dung là cây sa mạc này thấy nó bằng dùng tay vậy, nhưng mà nó có cả trăm năm rồi đó. Rồi những cái cây mà nó mọc trên những cái vùng đất mà không phải màu mỡ, không có phù sa. Tôi ví dụ như miền Tây mà cái dân mà đóng thuyền đó, thưa các vị, mà thuyền gỗ sao là một loại thuyền ai cũng thích cả, tại vì nó rất là bền, nó có thể chịu nước cả 10 năm rồi. Thế nhưng mà người ta mua thuyền nó hỏi sao này là sao sông lớn hay là sao này là sao ở đây, tức là sao trồng bên cạnh vùng đất phù sa của miền lục tỉnh. Nó không, sao này mua từ trên rừng cao nguyên trở về thì hắn mua, mắc mấy cũng mua, tại vì nó là loại rừng rú, nó phải vươn vai sống với nhiều loại cây khác cho nên nó rất là khỏe mạnh, thịt của nó rất là săn, rất là chắc. Còn sao mà trồng ở phù sa thì thịt nó bợt, sớ nó thưa, cho nên nước thấm vô nó rất là mau mục. Thì người ta cũng thế. Có ông già kia, ông trồng một rừng sồi. Hai đứa bé nhà bên cạnh nó vô cùng kinh ngạc, tại vì nó trồng vài cây trước nhà thì nó luôn chăm sóc, nó tưới. Nhưng mà đặc biệt cái ông già nó là bác sĩ, ông trồng mà không bao giờ tưới. Một hôm các cháu nó qua, nó hỏi tại sao cụ trồng cây mà cụ không tưới. Ông cụ nói các con nên biết rằng tất cả những cái loại cây mà mình chăm sóc nó, mình tưới nó từng ngày thì rễ nó không bao giờ đâm xuống hết, nó cứ mọc lan ra trên mặt thế này. Và làm sao nó chịu đựng được khi thời tiết Cali thì nó gần như là bán sa mạc rồi, cho nên ta không những không tưới, ta phải còn đánh nó vào mỗi sáng nữa để cho nó thức dậy, để cho nó biết rằng đời sống vô cùng khó khăn. Và ông nói ông làm thiệt, tức là mỗi sáng ông cuốn tròn tờ báo là ông đập vào cây vậy, đập hết một vùng vậy. Và thế rồi 20 năm sau ông bác sĩ đó mất, thì những đứa bé kia nó lại có duyên mai, nó trở thành những người lớn. Nó trông nom cái khu nhà của nó thì nó thấy những cây sồi nó trồng đều chết cả, còn cây sồi của ông già bác sĩ kia ông trồng, ông từng đập bằng cái tờ báo cuốn tròn mỗi sáng thì nó sởn sơ, nó xanh tốt, nó trở thành những cái cây cổ thụ tàn cao bóng cả. Thưa các vị, thực vật cũng thế, động vật cũng thế, và con người cũng thế. Động vật quan giả thì thưa các vị, cái khả năng về kiếm sống của nó rất là hay. Nó không có mập mạp, không có nhiều thịt như cái loài động vật mình nuôi trong nhà. Thế thì các vị hình dung rằng loài người nè, loài thực vật, loài động vật đều có một cái nhu cầu là kinh qua những cái nỗi khó khăn người ta mới trưởng thành. Rồi mình nói một vòng trở lại đời sống của chúng ta. Thưa các vị, là đời sống chúng ta rất là giàu có, để cho các vị làm cho kinh nghiệm của các vị, trải nghiệm của các vị đầy, dày và phong phú đó. Tại vì cái sự vừa lòng thuận ý của chúng ta thì ít, mà cái bất trắc của cuộc đời thì rất là nhiều. Mà cứ mỗi bất trắc đến mà ta không có than trời trách đất, ta nghĩ rằng đây là điều kiện rất tốt, mình phải đối diện, mình phải vươn vai đứng lên vượt qua. Thì trên cái tiến trình tu ta cũng thế, thưa các vị. Thế rồi mình liên hệ đến trong đạo thì các vị hình dung rằng Thế Tôn nói một câu là chưa có một đức Như Lai nào chứng đạo cõi trời hết, mà mười phương ba đời chư Như Lai đều hiện xuống nhân gian này tu tập để chứng được quả chánh giác ở nơi đây à, nơi cõi ta bà kham khổ này. Thập phương chư Như Lai bất ư thiên tượng hà thành đạo giả, nó là câu A Hàm đó. Tại sao vậy? Trong khi cõi trời thì tưởng y chí tưởng thực thực lai, tức là tưởng áo thì có áo tới, tưởng cơm thì có cơm, tức là chỉ cần nghĩ tới là có. Chúng ta đây được gọi là phân nửa cõi trời rồi đó. Và nhắc là ở ngay quận Cam này nó là 2/3 cõi trời. Kỳ thực các vị ở đây không cần nấu ăn, các vị cứ ra phố thì một miếng xôi cũng có, miếng bánh mì cũng có, tô phở cũng có phải như vậy không? Ngay giữa lòng phố thị. Ở núi, cho nên tôi nhìn ở đây tôi thấy các Phật tử đây là đúng là 2/3 của phước lành chư thiên đó, chứ không hiền đâu. Bỏ tiền vài đồng bạc là ta có được bữa ăn sáng, vài đồng bạc có bữa ăn trưa. Thế thì thưa đại chúng, cái điều kiện rất là tốt lành đó là nơi trần thế này để chúng ta làm dày thêm cái năng lực, làm cho đời sống mình trải nghiệm giàu có. Và cũng dễ vô cùng để các vị phát khởi Bồ Đề Tâm, phát khởi lòng thương yêu, phát khởi trái tim nhân ái, mở rộng cái kinh nghiệm sống và làm dày đời sống mình bằng mọi mặt, mở cái hướng tâm linh của mình nó vô cùng. Bởi vì cái cõi này nó vô vàng điều bất như ý, mà cái điều như ý thì nó rất là bé bỏng, rất ít ỏi. Thế cho nên nếu nói rằng không có điều kiện tu thì nói sai. Ta có nhiều điều kiện tu lắm, tức là quá dư chứ không ai đủ nữa, phải không? Cái điều kiện tu gần nhất để cho chúng ta làm cho đời sống chúng ta nó có được phẩm chất, đó là không đến nỗi thiếu ăn thiếu uống, không đến nỗi nghèo đói khổ sở, không đến nỗi bị cơ chế chính quyền làm khó khăn khi chúng ta ngồi chúng ta học chúng ta tu gì cả. Đố của anh cảnh sát nào dám vô đây mà hỏi chứ ở đâu tới đây có xin giấy đi lại không mà dám ngồi đông như thế này. 20-30 năm ở trên đất Mỹ chưa hề có một tên công an nào nó dám vô nhà nó kiểm tra hộ khẩu. Các vị có bị kiểm tra hộ khẩu chưa? Thưa các vị, là rõ ràng là nhiều lĩnh vực mà các vị là những người vô cùng là có phước. Nếu ta sinh ra ngay vùng đất này từ bé tới lớn thì ta thấy việc này nó rất là bình thường, không có gì gọi là hạnh phúc. Thế nhưng mà do vì mình đã từng đi ngang qua những cái nỗi khó khăn, mình đã từng ở những nơi quê hương mà nó là một cái nhà tù trùm lên trong một đất nước. Thế rồi mình ở nơi quê hương này thì các vị thấy là đời người đúng là không cần làm gì cả, cho tôi sống nơi đây, tôi đi làm, tôi kiếm tiền, tôi về, tôi ngủ ngon giấc là hạnh phúc rồi, chứ không có cần gì hơn nữa cả. Không nói những điều kiện khác đâu. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng đó là ta có đủ điều kiện, nếu gọi là nhìn ở cái mặt tích cực, an lạc, sung sướng, hạnh phúc, đủ để phát triển Bồ Đề Tâm thì ta có thừa. Nhìn ở mặt kinh nghiệm về nỗi khổ, niềm đau, những bất trắc của đời sống đến với ta để ta tăng trưởng năng lực của ta, dày kinh nghiệm sống của ta, phát triển Bồ Đề Tâm của ta thì cũng thừa luôn, vô cùng phong nhiêu. Thế mà không tu được mới là chuyện lạ. Thế mà bỏ trôi đời mình từng ngày đi qua mới là chuyện lạ. Rồi ném cuộc đời mình theo dòng chảy vô thường để mất biến vào cái cõi mịt mù, giống như là chiều xuống mà đường còn rất xa, một mảnh linh hồn nhỏ mang mang vạn cổ sầu, một chút linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh, màu tím chiều chậm chậm hoàng hôn đi một mình. Thơ Quang Dũng, bài đó cũng hay. Đó là việc thứ nhất, xin nhắc nhau để cho nếu các vị mà lỡ rời núi, tức là sau một khóa tu thì không phải dư hưởng của nó theo các vị một buổi hai buổi, mà nó theo tới bao lâu? Thất bại. Nó phải theo mình một đời chứ, khóa tu tới không khóa tu tới thì nó cũng phải đi theo mình để mình tu tập chứ, tới khóa tu tới thì nói làm chi. Thưa đại chúng, là trong cái khóa tu thì chúng ta đã có đi qua mấy điều rồi, phải không? Điều thứ nhất là nói về một kiếp đời lao sao. Điều thứ hai, ta nói về cái khác biệt giữa cuộc đến và đi. Thứ ba, ta nói về người có khả năng quyết định vận mệnh của mình. Thứ tư là mình bàn về những lối đi mà người xưa đã mở ra. Rồi thứ năm thì mình nương vào ngón tay để thấy mặt trăng. Hôm nay chúng ta làm bộ đi thêm một nét chính nữa, đó là sống được với đạo Bây giờ phải đi vô chữ nghĩa đàng hoàng chứ thôi nói trời nó trăng rồi quên mất hết. Làm thế nào để sống được cái đạo? Đây là cái chuyện nó khá là căn bản. Và đây cũng là cái chuyện muôn thuở của chúng ta nha. Nó tới nó lui, có khi mình dùng cái tên khác nhưng mà ý của nó là vậy. Cái từ này nó dễ hiểu chứ hả? Sống được như đạo là sống được như cái chi? Đúng rồi đó. Chứ không phải sống được với cái danh hiệu của đạo Phật. Không phải khoác áo ông thầy tu cả đời được gọi là sống được với đạo. Người ta cứ nghĩ một cách đơn giản rằng người đã xuất gia tu rồi tới già vẫn còn là ông thầy tu, không có bị rớt ra ngoài trần thế thì gọi là ông đã sống được với đạo. Nhưng mà kỳ thực cái đó nó rất là cạn, nó chỉ là hình thức thôi. Sống được với đạo nghĩa là an trú tâm ngay trạng thái của thể bất động an nhiên, hay là an trú tâm ngay thể niết bàn tự hữu của chính anh thì gọi là sống được với đạo. Chứ không có hàm nghĩa là mình liều chết liều sống với một trường phái tu, liều sống liều chết với một cái chùa, hay là với một ông thầy, hay là cái chi rất là hướng ngoại. Thưa các vị không, cái này nó sâu sắc hơn. Ý muốn nói là các vị sống được từng phút từng giây với công phu thiền tập của các vị thì gọi là sống được với đạo. Mình làm thế nào an trú tâm được trong cái thể an nhiên bất động của tự tâm để không phí một kiếp lao sao của mình thì gọi là sống được với đạo. Thế là mình mới phân ra làm những tầng. Tầng thứ nhất, để sống được cái đạo thì cái yêu cầu đầu tiên đó là mình phải khởi quán chiếu. Tất nhiên là không hẳn mọi người đều phải đi vào cái con đường khởi quán chiếu như thế này. Cái quán chiếu đầu tiên đó là quán như quyển đối với các pháp. Sở dĩ mình nói một cái câu là không phải đây là một phương pháp dành cho mọi người, do vì có những người, thưa các vị, họ đã nhìn các pháp như quyển rồi nghe. Còn chúng ta thì nhìn các pháp rất là thật, tức là mọi đối tượng đến với mắt ta, đến với tai ta, đến với sự suy nghĩ của ta, tức là những tầng đối tượng hình thể vật lý bên ngoài, đối tượng đó là âm thanh, đối tượng đó là những suy nghĩ trong tâm thức, họ thấy rất là thật. Thế thì điều đầu tiên phải làm đó là khởi quán chiếu mọi thứ nó là như quyển. Còn nếu người ta đã đi ngang qua cái điều này, thưa các vị, ví dụ như người đã trải nghiệm về nỗi khổ của đời sống, họ thấy cái chết gần kề rồi may mắn thay họ sống lại được. Thưa các vị, mọi thứ trên đằng đời này nó rất là phù du, nó không còn cái gì là giá trị ghê gớm nữa cả. Họ đã từng đi vào cái chết rồi họ may mắn họ sống lại được. Cho nên thưa các vị, những cái buồn giận ghét thương rất là nhỏ nhoi của trần thế nó không có lay động họ. Họ không có nổi dậy ra chết khi bị người ta xúc phạm, họ thấy nó có gì đáng đâu. Rồi ví dụ như họ đã từng giàu, họ đã từng ở trên đỉnh của xã hội, rất là giàu có, đã từng có công danh, đã từng giàu có, thế rồi họ sụp xuống, họ trở thành một người nghèo tận mạng, rồi sau đó họ có lại của tiền. Thưa các vị, nghe người ta khoe mẽ về chuyện giàu có họ coi bằng nửa con mắt thôi, tại vì cái chuyện đó rất là sòn. Cái của cải vật chất đến rồi đi thôi. Họ đã đi ngang qua đời sống, họ nếm khổ đau, họ nếm danh nếm lợi vân vân, thưa các vị, cho nên lòng của họ rất là lạnh, họ không có phải là lăng xăng khoe mẽ. Họ trở thành người trưởng thành do vì họ vượt lên trên những cái điều trải nghiệm của trần thế rất là nhiều, cho nên họ nhìn cuộc đời rất là phù du. Thế cho nên với người đó thì họ đã nhìn cuộc sống như quyển rồi, không cần quán gì nhiều cả, lòng họ nguội rồi. Còn chúng ta thì nguội chưa? Còn rừng rực lửa, còn tham đắm, còn ham muốn. Tiền đối với ta nó còn nặng nề, danh đối với ta nó vô cùng quan trọng. Danh ở đây không có nghĩa là làm được tổng thống Mỹ gì đâu, danh có nghĩa là được người ta thương mến, được người ta kính trọng, được người ta nể vì khi đến cộng đồng, nó vô cùng quan trọng nghe. Cái sĩ diện của chúng ta nó rất là quan trọng. Thế thì thưa các vị, cần phải nhận thức rõ về hai cái giai tầng tâm thức như thế này để thấy là mình cần làm cái chi. Bằng không mình tưởng mình là thánh mất rồi thì thưa sai, mình chưa là thánh. đụng vào mình còn buồn còn giận, đụng vào người thân của mình nói nặng nói nhẹ người thân của mình mà mình đã nổi khùng điên thì chưa phải là thánh gì cả. Và cái điều kỳ lạ thay, có khi nói xúc phạm các vị thì các vị không có buồn lắm, nhưng mà mạ lị con cái các vị hay là nói nặng chồng vợ các vị thì các vị có thể nổi điên lên được. Thì thưa các vị, mình đã đồng nhất mình vào những thứ phụ tùng bên ngoài, có khi nó còn nặng hơn là chính tự thân mình nữa. Và cái tầng ái chấp này, thưa các vị, gỡ rất là khó chứ không có dễ. Ái chấp về tự thân nó tiềm phục nó rất sâu xa mà chưa có dịp nó hiển bày. Những cái nó hiển bày gần để chúng ta thấy là những cái ta ái chấp về chung quanh kia, về của cải của ta, chồng con của ta, vợ con của ta, cháu chắt của ta, vân vân, nó rất là nặng nề. Có khi, thưa các vị, càng lớn tuổi rồi chúng ta không có gắn đời sống mình, không có gắn những cái cốt chấp của mình vào chính người thương của mình, rồi gắn mình vào con của mình, rồi vào cháu của mình. Có khi mình bận biểu về con, về cháu nặng hơn gấp 10 lần so với người thân của mình. Tại sao vậy? Ví dụ như các bà ở đây đối với các ông và các ông đối với các bà, tại sao vậy? Sống lâu quá rồi chán gần chết, chán tới nơi. Cho nên bây giờ thưa các vị, cái vướng mắc, cái thương yêu và cái bản ngã của mình nó không gắn vào người thân nữa mà gắn thế hệ sau kia. Đó là cái nguyên tắc nó tự nhiên vậy thôi à. Cho nên có khi các bậc cha mẹ nơi đây không có buồn vì cái chuyện tự thân thiếu thốn mà buồn vì cái chuyện con với cái. Mình cứ gắn chặt đời mình vào con với cái. Đó là cái điều rất là tự nhiên. Tâm thức của ta nó là như vậy. Rồi nhìn sâu xa hơn thì thưa các vị, nó luôn tìm mọi cách để nó duy trì bản ngã thôi. Nó tìm mọi cách. Đó là nó duy trì bản ngã chấp trước ta là thân này, ta là vui buồn này, ta là sự suy nghĩ này. Đó là tự nhiên. Nhưng mà ngoài cái chấp trước tự thân, nó còn muốn duy trì bản ngã bên ngoài nữa. Đó là con cái ta, tại vì nó còn trẻ, tương lai của nó còn dài, mình thì ngắn rồi, mình thì phù du rồi, cho nên mình muốn duy trì qua thế hệ con em của mình. Cho nên không có một bậc bố mẹ nào không mong muốn con mình nó thành công thành danh, không mong muốn con mình nó không giống mình cả. Và những gì có khi mình không làm được, mình muốn nó phải làm. Mình không giàu cho nên mình muốn nó giàu, mình không có danh cho nên mình muốn cho nó có danh. Mình lỡ mình chọn cái nghề làm không ra tiền cho nên muốn con nó phải làm bác sĩ, làm kỹ sư để làm ra tiền thôi. Rồi kỳ thực những cái nghề đó bây giờ cũng khốn khổ chứ không có sung sướng gì đâu. Nghề làm bác sĩ tôi thấy cũng không sung sướng gì đâu. Học ra trường rồi là thiếu nợ, nghe đâu mấy cô Mỹ cô nói chuyện là cả 100,000 với chơi. Mấy trăm mà. Thế rồi đi làm bác sĩ sung sướng không? Thưa các vị, mình thấy mấy cô nhỏ hôm qua cô làm việc rồi cô rên như sấm vậy. Mình nói thầy vô cùng ngưỡng mộ con đó nghe. Nó trời trời con vô cùng ngưỡng mộ thầy. Không biết ai ngưỡng mộ ai. Mình nói con có hình dung rằng là thầy dạy râm ra ngày này qua ngày kia mà không ai ngưỡng mộ thầy nhiều như con hết. Con chỉ cần ra con quơ tay mấy cái người ta rất là thương mến con. Nó cười khì, nó thôi thầy, không phải vậy đâu thầy. Thầy không biết đó thôi, chứ cần chăm sóc bệnh nhân nó vô cùng là cực. Và kỳ thật thưa các vị, mình nói một vòng để trả lại cái chuyện chúng ta bằng không mình dẫn nhau đi lạc luôn. Cái chuyện làm bác sĩ thì nó phiền. Cái chuyện chúng ta đang nói đó là do vì cái khả năng chấp trước của chúng ta nó rất là nặng nề, chấp bản ngã là ta. Rồi khi già thì ta lại triển khai, tức là ta nối cái cánh tay rất dài ra, bản ngã ta nó thông qua cháu ta, con của ta, tức là thế hệ sau. Đó cũng là một dạng bản ngã mà thôi. Và tại sao người ta lại làm cái việc này, làm lanh quanh gần cái việc thôi? Và hầu như mọi con người trên gầm trời này đều làm như thế, chứ không phải một người. Tại sao như vậy? Tại vì người ta không thấy bản ngã thật của người ta là chi. Người ta chỉ chấp nhận cái này là thật của ta. Thế cho nên thưa các vị, họ rất sợ mất cái bản ngã giả vờ. Họ không thấy được chân ngã, tức là không thấy được cái bản chất Phật không sinh không diệt nơi chính họ. Cho nên điều thứ nhất là họ sợ tống trải, họ sợ cô đơn, họ sợ chết mất. sẽ không có chi. Chứ còn nếu họ nhận ra được bản ngã chân thật của họ là cái tâm Phật vô sinh bất động, thì thưa các vị, mọi thứ trở thành trò đùa thôi. Mọi thứ nó rơi hết. Cho nên khi người ta ngộ được đạo, ta thấy được ánh sáng của tâm, nhận ra cái thể không sinh không diệt, thì đường tu nó rất là nhẹ nhàng là như thế. Điều thứ hai là những cái rườm rà của đời sống người ta bỏ rất dễ là như vậy. Buồn vui bỏ rất dễ, lợi danh bỏ rất dễ, và yêu mến bỏ cũng rất là dễ. Tức là những cái ái chấp của chúng ta về tất cả những sở hữu. Sở hữu đó là sở hữu vật chất, sở hữu đó là con người, gồm có người thương của ta đó, là sở hữu con người nha, bỏ rất xuống liền thôi thưa các vị. Cho nên thấy được thể chân thật bất động nơi tự tâm anh vốn là cái năng lực Phật không sinh không diệt, thì mới bỏ rơi được tất cả những cái tầng chấp trước về bản ngã. Và chúng ta thì không có khả năng làm điều này dễ dàng, cho nên nương vào thánh giáo để khởi quán chiếu mọi pháp là như quyển là như vậy. Tất nhiên là nó có hai tầng khởi quán chiếu. Tầng thứ nhất là từ Kinh Văn A Hàm. Cái điều này thưa các vị là hầu như toàn bộ những bài kinh Đức Phật đều dạy, các thầy vị kheo phải làm điều này. Khởi quán chiếu ngũ uẩn vô ngã, và người căn cơ bậc thượng á, tức là căn cơ đủ bén nhạy, trình độ tâm linh họ vươn đến tầng cao để họ có thể nhận ra được một cách rất là giản dị, là nghe nói ngũ uẩn vô ngã là sắc thọ tưởng hành thức này vô ngã, là họ buông xuống cái cụp liền, không có dính, không cần làm chi thêm nhiều cả. Tin chắc chắn lời Đức Phật nói là hình hài này vốn rỗng, vốn không, vốn vô ngã, vốn không có gì đáng yêu mến, đáng chấp trước. Rồi có một số thầy tỳ kheo thì nghe ngũ uẩn vô ngã nhưng mà không có khả năng, thì Đức Thế Tôn dạy ông á, ôm bồ đoàn tỏa cũ vô cái bãi tha ma kia, ngồi đó mà quán chiếu ngũ uẩn vốn vô ngã. Quán dễ không? Thưa các vị, cái bãi tha ma của Ấn Độ nó không có sạch sẽ giống như là cái nhà thiêu ở đây đâu, không giống như Big Family đâu, mình dẫn bè bạn mà vô đó ăn tiệc được đâu, không có chuyện đó. Đó là cái nơi nó vô cùng hôi hám, vô cùng xú uế, vô cùng kinh khiếp. Tại vì người ta luyện sát vô đó rồi, người ta để cho quả nó tha nó rỉa, nào là dòi bu, nào là quả rỉa, và từ một hình hài người ta đem bỏ vô đó, nắng nó sình lên. Ấn Độ thì quá khứ nó cũng nắng và cũng vùng nhiệt đới mà, cho nên nó hôi hám, nó chảy nước ra, nước vàng, nước đen, rồi nó hư rã ra, rồi nó bốc mùi ra, rồi lần lần nó rời ra từng mảng, và các thầy phải ôm bồ đoàn tỏa cũ vô đó, ngồi gần tha ma đó mà nhìn cho ra hình hài đời sống con người nó là như thế. Cái chuyện này không phải là chuyện ít ở trong Kinh Văn A Hàm đâu thưa các vị. Có một chuyện nó rất là tức cười, đó là có một thầy tỳ kheo đi khất thực, dường như mình kể cho các vị nghe rồi. Ông đi khất thực một lần, ông về ông nằm dài luôn, không đi nữa. Người ta hỏi chứ tại sao vậy? Ông nói bây giờ ông thương cái cô thí chủ mà để bác cúng dường ông quá, là bây giờ ông đau tinh tư luôn, bây giờ ông dậy không nổi để đi nữa, bệnh luôn. Thế rồi Đức Thế Tôn một hôm mới kêu nó, này ông hãy đi theo ta. Và Đức Thế Tôn bảo thì đâu dám cãi. Dẫn tới thì Đức Thế Tôn biết rõ mười mươi rằng cái cô gái mà ông đang mê mệt đó, ông đang chết lên chết xuống mà không dậy nổi đó, thì bữa nay bạo bệnh trúng gió chết mất tiêu rồi. Và Đức Thế Tôn dẫn tới, và lúc người ta đưa cái xác cô đó ra ngoài bãi tha ma, Thế Tôn nó khoan thiêu lại, hãy đợi đó để cho chúng tôi mượn cái tử thi đó để giúp cho các thầy quán chiếu. Và dẫn thầy tỳ kheo đó tới, nói đây nè, cái cô gái mà ông từng mê mẩn chết đi chết về, bỏ ăn bỏ ngủ không đi khất thực nổi, đang nằm đây. Bây giờ ông nghĩ rằng là tôi có thể mời hết hàng xóm láng giềng đến để mang cái xác này về, hỏi có chịu không? Thầy tỳ kheo nói dạ không đâu, thưa Đức Thế Tôn, không lấy đâu. Nó tại sao đương thời người ta có thể bỏ ra ngàn vàng để có thể gần gũi cô này? Cô đó là một cô gái ăn xương, cô gái bán hoa mà. Tại sao bây giờ lại không đem về?
nó tại vì cô ấy chết rồi.
Mang cái xác này về phải mắc chôn cất mà nó hôi hám chịu gì nổi. Thì sao nó thấy không? Cái con người mà ông chết mê chết mệt, bỏ ăn bỏ uống đến đổi nằm dài bệnh luôn đó. Bây giờ hình hài nó như thế, rồi ông nhìn hết giai nhân của thành Xá Vệ thì cũng như thế mà thôi. Thôi ông hãy ngồi đây quán chiếu để thấy hình hài nó vốn là giả vờ, nó vốn là vô thường, nó vốn là hôi hám, nó vốn là mỏng manh, nó vốn là đáng nhòm gớm như thế đó. Chẳng qua đó là cái lớp da sơn phết một chút thôi. Lột cái lớp da xinh đẹp như ông tưởng đó thì bên trong nó là xú quế như thế đó. Thế là thầy Tỳ Kheo ngồi ở đó quán chiếu và trong một vài thời thiền tọa chứng A-la-hán quả. Chúng ta cũng có cơ hội như thế nhiều lắm đó nghe. Tại vì các vị đều đã từng đưa người thân các vị vô Big Family. Rồi các vị đã từng thấy trong vòng 5-10 phút gì đó nó thành chó chế máy. Và mấy hôm sau cùng với người thân đi đến thì thấy xương trắng hiếu, có khi nó cháy bụng ra, rồi còn một nhúm đựng trong một hũ chứ mấy. Thế thì thưa đại chúng, cái gần nhất và trân quý nhất là cái hình hài này. Các vị nhìn coi nó rất là giả vờ như thế. Và từ kinh Văn A Hàm, Thế Tôn có nhiều bài kinh nó vô cùng là thực tiễn để chúng ta chạm tay vào cái mà chúng ta vô cùng yêu mến đây, để kinh sợ nó. Rồi điều thứ hai, để lo lắng về cái vô thường đến với đời sống. Rồi điều thứ ba, khi các vị giả từ tất cả những chấp trước về thân của các vị thì các vị nhẹ được cái phần ái chấp về nó. Nhẹ về cái ái chấp chính từ thân ta, về cái ái luyến đối với những người thân mà ta tưởng chừng như ta có thể chết lên chết xuống vì họ, ta cũng rất là nhẹ. Nói thế thôi chứ còn chúng ta tu lơ mơ thì thưa các vị, đụng tới cái món sở hữu của tôi là chết với tôi. Người của tôi thương mà ai mà dành là biết. Dù rằng là cái đó là củi mục thôi, củi mục bà để trong rương đó, chứ ai đụng tới là tầm mường của bà chứ không phải củi mục đâu. Tôi để tôi cất đó thôi, tôi không xài thì không được quyền ai đụng tới cả. Thà tôi bỏ nó. Lạ tâm thức của chúng ta. Rồi các vị mà thấm thía được cái điều này, các vị quán chiếu được cái bản chất, tức là cái ngã chấp này, tự thân ta nó vốn là đáng kinh khiếp như thế, nó mong manh như thế, nó vỡ lúc nào không hay, và nó không thật bao giờ. Thế thì các vị rời được cái chấp trước về tự thân này, các vị rời chấp trước về tất cả những cái loại hình sắc chung quanh mà các vị mê đắm á, thì mới có cơ may các vị thăm dò vào cái chiều sâu nơi năm uẩn các vị, mới thấy được cái chất chân thật không sinh không diệt được. Còn chúng ta vẫn còn hướng ngoại nặng nề thì thưa các vị, cái con đường đạo mình đi rất là lâu, rất là lâu. Thế rồi cái điều thứ hai trong cái phần quán như quyển này, khi thông qua kinh văn này thấu đạt được thân vốn là như quyển, xả ly được ngã chấp, rồi mình đừng có hiểu lầm rằng lúc bấy giờ thì coi thường nó, rồi như các thầy Tỳ Kheo là kinh khiếp nó, nhòm gớm nó, rồi nhờ người ta quỷ quả dùm chấm dứt một thọ mạng. Thưa không phải như thế. Đức Thế Tôn dạy cái pháp hành trì đó là nên an trú nơi thân hành niệm, nhận biết tất cả cảm thọ đang sinh đang khởi, và cái niềm hỷ lạc nó bắt đầu nó sinh trưởng khi các vị đi vào con đường thiền tập, như là niệm hơi thở cũng làm an lạc thân. Những cái phần như là thiền tập về biết hơi thở vào, biết hơi thở ra, rồi cái hơi thở thứ hai đó là hơi thở vào tôi làm an tịnh thân hành, thấy không? Hơi thở ra tôi cũng làm an tịnh thân hành, hơi thở vào tôi làm an lạc toàn thân. Thế thì thưa các vị, đừng nghĩ rằng với những pháp quán chiếu như thế này là ta quỷ quải hình hài, coi thường nó, thưa không. Cái mục tiêu của pháp quán như quyển là để các vị xả ly chấp trước về tự thân, về tự ngã của chính mình, rồi tự ngã của người khác, của đối tượng, để các vị xả ly cái khổ giữa cuộc đời này, để các vị đừng có vướng mắc, để tâm thức các vị nó có được một cái định lực vững vàng, nó có một cái năng lực hùng hậu để các vị đột thẳng vào kho tàng tuệ giác, tức là đột thẳng vào ngũ uẩn của các vị để nhận ra Phật thiệt đang có trong năm uẩn của các vị. Cái mục đích của pháp quán nó là như vậy, chứ không phải để cho ta đi vào pháp quán rồi chúng ta chán hình hài, chán đời sống, rồi chúng ta giả từ cuộc thế này Thưa không phải. Đó là điều thứ nhất mình ghi nhận. Rồi điều thứ hai, từ kinh văn Đại Thừa đi, mình dẫn một đoạn của kinh Viên Giác thôi. Thế Tôn kêu Ngài Văn Thù, nói này Văn Thù, muốn đi vào Samatha, Thiền Na và Tam Ma Bát Đề, tức là đi vào chỉ, đi vào quán và đi vào thiền nữa, thì cái cửa đầu tiên ông phải đi đó là quán như quyển. Ông hãy nhận diện rằng tất cả mọi cảnh trí bên ngoài đối diện trước mắt ông đều như quyển cả, đều không thật cả, đều đến và đi nó rất là nhanh, rất là vội. Một cái ví dụ đó là do vì con mắt của chúng ta nó quen, từ bé tới giờ đã được dạy cho là các pháp nó là như thật, thế thì nó đã trở thành cái tập khí như vậy, cho đến bây giờ thì ta nhìn mọi thứ ta nói nó là thật hết. Trong khi mọi thứ, thưa các vị, không có gì là nguyên vẹn được củng cố từ đầu tới cuối, tức là nó có một cái định hình như thế, nguyên vẹn như vậy từ hồi lúc ta mới gặp cho tới 10 năm sau mà nó như vậy cả. Nó luôn xê dịch, nó luôn biến động. Dòng nước chảy nhanh như thế nào thì mọi thứ cứng chắc giữa trần đời này, mọi thứ tường vách, thậm chí cả viên đá, nó cũng có một cái tốc độ vận hành nhanh như vậy. Nó luôn trôi chảy miệt mài, chứ nó không hề có một cái định thể cứng nhắc như chúng ta thấy. Tất nhiên cái điều này hơi khó hiểu, mình dùng cái ví dụ này nó dễ hiểu nè. Ví dụ như ban đêm, các vị thấy người ta cầm cái hương, ta quay một vòng tròn vậy, thì mình thấy cái chi? Thấy vòng lửa tròn, phải không? Nhưng mà kỳ thực không hề có vòng lửa, chỉ là một cây hương quay tròn, do vì cái tốc độ nó quá nhanh mà mắt của ta không có thể nhận diện rõ rằng đó là một cây hương nó đang di chuyển, cho nên ta thấy nó là một vòng tròn lửa thôi. Thế nhưng mà mắt của con chuồn chuồn đó thì nó không thấy vòng lửa đâu, nó thấy cái cây hương quay một vòng như này. Mắt của mình với mắt của là chuồn chuồn thôi là nó đã có sự sai biệt rất lớn này. Mắt chuồn chuồn nó nhìn một lúc nó thấy trước, thấy sau, thấy trên, thấy dưới. Mắt nó là mắt kép. Mắt mình thì hướng tới vậy thôi, nhiều lắm là đâu có tới 360 độ. Một cái phạm vi rất nhỏ, mắt, tai, mũi, lưỡi ta nó đều như thế. Tai ta nó chỉ nghe cái cường độ âm thanh ở một mức độ nào đó thôi nghe. Còn lớn hơn nó không nghe, và nhỏ hơn nữa nó cũng không nghe. Tại vì cái quy định của đời sống con người, cái nghiệp người nó ở trong một cái chừng mực như vậy. Cho nên những vì sao nổ từ chân trời xa, nó đến đây ta không nghe, tại vì nghe thì vỡ não chết. Những âm thanh bé nhỏ của loài côn trùng đồng vọng, hoặc những tiếng rầm rì trong hư không ta không nghe, tại vì nếu nghe thì ta làm sao có được cái sự yên bình tĩnh lặng để ngủ. Thế thì thưa các vị, mắt tai mũi lưỡi của chúng ta nó vô cùng hạn chế. Thế mà ta cứ đinh ninh rằng những cái gì ta thấy là điều là sự thật cả. Ta không nghĩ rằng là bên sau những cái điều mình thấy, bên sau những điều mình nghe, nó có những cái điều phía dưới do tâm lý, do cái sự hiểu lầm của ta gán ghép, cho nên có khi ta thấy ta phán đoán như vậy, nhưng mà sự thật việc nó không phải như vậy. Nhưng mà khi các vị nhìn, các vị nghe, hay là nghe người ta thuật lại vài điều, thì các vị đinh ninh là việc đó nó phải như vậy thôi, và các vị phán quyết không có cách gì gỡ được cái định kiến của các vị về người kia cả. Nó vô cùng là lầm lẫn. Mắt nhìn thẳng sự việc đã lầm lẫn, rồi sự việc đó nó đi một vòng, nó tới ta, ta lại trồng thêm một lớp tri kiến của chính ta nữa, cho nên sự việc nó vô cùng lầm lẫn. Do vậy cho nên thưa các vị, Kinh Văn Đại Thừa dạy rằng là mọi thứ tiếp xúc giữa trần đời này đều như quyển cả, tức là tự nội đó là sáu căn như quyển quá, sáu trần đều như quyển hóa, đó là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, cái năng lực vận dụng trí não để quán chiếu nó cũng quyển hóa. Tầng thứ nhất là căn và trần nha. Tầng thứ hai là trí quán. Các vị dùng cái chi để nhận thức là đối tượng là quyển hóa, hình thể xác chất này, mắt ta là quyển hóa, dùng tâm thức này, phải không? Thế là Đức Thế Tôn không dừng lại chỗ là cảnh quyển, thân quyển, đối tượng là quyển hóa, là phù du, là ảo ảnh. Rồi cái con mắt nhìn cũng là ảo ảnh, nó không thật. Kỳ thực là mắt của ta khi vừa sinh ra, bác sĩ đã điểm vào đây một vài giọt thuốc thì nó đã mờ đi cái hình ảnh thực của các vị thấy rồi, chứ chưa cần nói về cái tâm thức các vị gắn vô nữa. Ngay mắt vật lý ta là đã một tầng cách biệt với sự thật của đối tượng thấy rồi. Thế thì tầng thứ nhất là căn và trần là như quyển mộng. Tầng thứ hai là cái trí khởi quán chiếu để nhận biết cái này là quyển hóa, cái này là không thật, cái này là phù hư, nó cũng quyển hóa. Cái trí khởi quán cũng quyển hóa. Thì cái gốc nguồn để chúng ta khởi tu, thưa các vị, đó là vận dụng ý thức để tu, phải không? Cho nên đến cái tầng thứ ba, Đức Thế Tôn chỉ là cái năng lực phân tích, năng lực vận hành tâm thức để phân tích cái này giả vờ, cái này không thật, cái này là phù du, cái này đến đi sinh diệt, vân vân. Cái đó các vị cũng tự làm cho nó sinh khởi chứ nào hề nó có đâu. Người ta vận dụng cái đó để người ta nói cái này là thiệt, cái này đáng yêu, cái này là đáng chết lên chết xuống. Rồi người ta cũng vận dụng cái đó để nói cái này không thật, cái này là giả vờ, cái này hư huyễn. Thì cũng một cái năng lực tâm thức nhận biết, cũng một năng lực tâm thức vận hành suy nghĩ phán đoán mà thôi. Thế cho nên cái tầng thứ hai này Thế Tôn biểu phải buông luôn. Buông cái tầng thứ hai này thì còn lại cái phi quyển có mạnh. Thế thì Ngài muốn chỉ cái chi cho chúng ta biết? Có cái tầng phi quyển phía dưới mà Ngài không nói, trong Kinh Vi Giác không nói nó là cái chân tâm bất động hay là cái biết thường hàng gì. Ngài chỉ nói là khi tất cả giả quyển đều rớt thì cái phi quyển còn lại, giống như cái từ bất nhị vậy đó. Chúng ta đã từng học Kinh Ma Cật, chúng ta nhớ là khi phải và quấy rớt xuống, khi thương và yêu không còn, khi thật và giả bị chấm dứt, thì nó còn cái bất nhị chứ không nói là còn cái một. Tại còn cái một thì còn cái hai. Tại một đối với hai mà lập. Thì cái tình trạng này Thế Tôn cũng đi vô cái tầng thâm sâu, đó là khi căn và trần bị phá vỡ, buông cả cái trí quán chiếu xuống, thì còn lại cái bất động, đó là cái phi quyển hiện tiền. Ngài không nói đó là Phật tánh, là chân tâm, là chân như, là bất động gì cả, thưa các vị. Tôi nghĩ là các vị sẽ đọc vào Kinh Viên Giác để xác minh về đoạn này. Tất nhiên là Thế Tôn chia ra làm tới 4-5 tầng là mới tới cái tầng phi quyển thì bất diệt. Cái phi quyển đó không có sinh, không có diệt, nhưng mà mình đơn giản nó ngắn gọn lại cho dễ hiểu thôi. Tóm lại, thưa các vị, khởi quán chiếu đầu tiên là các vị vận dụng ý thức để quán chiếu về mọi thứ các vị tiếp xúc bằng cái sự phân tích, bằng cái sự luận giải của các vị. Hay nói cách khác là chi? Cho phép tâm thức ta thì thầm nói lầm rầm về tất cả những đối tượng bị thấy, phải không? Ví dụ như cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, nó sinh khởi đó là một dạng tâm hành rất là tiêu cực. Thế rồi mình khởi năng lực tích cực của tâm, tức là nhờ thánh giáo Như Lai mình học mình biết được, cho nên mình khởi một cái loại năng lực tích cực khác mình quán chiếu. Đây là cái buồn, nó sẽ đến rồi nó sẽ đi, nó xưa tới giờ sinh và diệt. Ta ngoài cái buồn thì ta còn có một cái không buồn không vui nữa chứ. Thì đầu tiên các vị phải làm cái con đường này thôi, để quán chiếu bản chất của cái buồn vốn đến vốn đi vốn sinh vốn diệt, tức là làm thành một cái lực đối trọng với nhau. Rồi có một lúc buồn nó hết thì ta buông cái chi? Buông cái năng lực thầm thì quán chiếu phân tích lý giải, có phải vậy không? Buông cái buồn vui, buông cái đối trị buồn vui xuống, để còn lại một cái phi quyển, tức là cái này cái chi? Là cái năng lực nhận biết hiện tiền, rực sáng, soi chiếu mọi thứ, gọi là cái biết hiện tiền, hay là cái chân tâm bất động, hay là cái thể bát nhã, sáng rực hiện tiền. Nó đang có mặt nơi các vị đang vận dụng đây. Nói như thế để trở lại cái hàm ý mình muốn thưa đó là thế này, thưa các vị. Khi người ta đã thuần thiện, đã nhuần nhuyễn cái phương pháp quán chiếu rồi á, tức là đi vào cái lĩnh vực phân tích quán chiếu mà nó thật là nhuần nhuyễn, nó thấm nhuần, nó trở thành một cái loại tập khí quán chiếu. Thế thì khi các vị nhìn mọi việc, các vị không có phê phán theo cái hướng rất là tiêu cực của quán tính phàm phu ta đã từng làm. Ví dụ thế này, các vị có một cái quán tính, tức là có một cái tập khí rất quen, đó là nhìn là phê phán về hướng xấu,
nhìn là thấy người ta, người này khó ưa là người này đáng ghét nè, người này ta vô cùng căm giận. Mình nhìn bất cứ cái điều gì nơi người kia mình cũng ghét được hết. Đó là cái tập khí của tâm thức nó quen như thế. Dù người ta có nhiều điều rất dễ thương, thế nhưng mà nhìn là mình ghét rồi, không cần đụng chạm gì mình cả. Và cái tập khí này, thưa các vị, do vì ta không có điều kiện mở trái tim ra, ta không có làm giàu có phẩm chất đời sống ta, ta chưa từng học Phật Pháp, cho nên ta không biết rằng nhìn người mà ghét người thì tự làm khổ đời sống mình. Thế rồi một sáng tình cờ rồi đó, cái mình học được Phật Pháp. Ví dụ như nghe lời nói dở hơi, thầy Phước Tịnh nói là thù người ta là tự giết mình trước đó, đừng có thù. Cái mình nói, ồ, cái điều này cũng chắc đúng á. Giận người ta, chưa làm gì được người ta mà mình đã cháy gan cháy phổi rồi, ông nói gì như có lý á. Thôi được, tập lại tập khí mới. Bây giờ thì mình nhìn không khởi ghét, mà nhìn là khởi sự tri ân, nhìn là khởi lòng thương. Tại vì cùng cảnh ngộ như nhau, có cùng cảnh ngộ không? Cùng quá đi chứ. Tại vì cùng là một chúng sinh trong trần đời này, chịu sinh già bệnh chết như nhau, chịu bất trắc như nhau, chịu khổ đau như nhau, nước mắt mặn như nhau, và có chung một cái cuối đường, đó là chết như nhau, phải không? Rồi có chung một cái điểm, nếu không khéo là lang thang nó cả bệnh mù nổi chìm trong ba cõi sáu đường, khổ như nhau. Thế thì mình sẽ tập một cái tập khí mới là chi? Nhìn là khởi từ bi tâm, nhìn là khởi xót thương, nhìn là khởi niềm tri ân. Tại vì họ là người ơn của ta đó. Họ không làm chi cho ta hết, nhưng mà họ đến nước Mỹ họ làm việc, họ đóng thuế là người ơn rồi. Họ không cần bao nhiêu các vị viên thú nào cả. Thậm chí là đường gặp họ, họ ghét các vị, họ cũng là người ơn. Tại vì họ sống trên đất nước này, sự có mặt của họ ít nhiều gì cũng đóng góp cho chính phủ Mỹ một cái điều gì đó, chứ không phải là không đâu, thưa các vị. Thế thì bằng cái tập khí mới, ta sẽ lấy đi được cái thù ghét, căm tức, phẫn hận về người, mà ta tạo thành cái tập khí mới, đó là nhìn là thương, nhìn là tri ân, nhìn là lòng hả hê, niềm vui và an lạc. Thế thì cái này nó đối với cái kia để có, phải không? Thế rồi đến một lúc rất là thuần thiện, tức là nhìn là không còn thương, không còn ghét, tâm nó bình lặng như bình thường, thì trạng thái này người ta gọi đó là trạng thái của phi uyển, trạng thái của tâm bất động, trạng thái của tâm an nhiên. Thế nhưng mà khi cần khởi quán thì ta khởi cái chi? Khi cần khởi ý thức về người đối diện thì ta khởi cái chi? Do vì cái tâm thức đã rất là thuần thiện, cho nên khi mà khởi sự suy nghĩ về người, phán đoán về người là khởi lành nhé. Tại vì cái quá trình tập để chuyển tâm từ cái tiêu cực nó đã thành tích cực rồi, cho nên bây giờ nó chìm thì nó ở yên trong cái trạng thái lặng lẽ tỉnh táo. Nhưng mà nếu nó khởi thì nó khởi lành thiện, khởi yêu thương, khởi kính trọng, khởi tri ân. Và cái từ trong Phật học người ta dùng đó là từ chân tâm sinh ra diệu hữu, là như vậy. Lặng thì vào thể chân tâm bất động của niết bàn, mà khởi thì khởi từ bi, chứ không còn khởi phiền não, không vấy bụi nữa, không có làm ô nhiễm tâm thức nữa, mà chỉ khởi diệu dụng để độ sinh thôi, thưa các vị. Do vậy cho nên cái quá trình nó đi từ kinh văn A Hàm cho tới kinh văn Đại Thừa, đi ngang quán như quyển như thế này, để khởi phát Bồ Đề Tâm, để an trú được ngay nơi cái diệu thể pháp thân của chính các vị. Lặng đến cái chiều sâu đó là an trú trong cái tâm an nhiên, bất động, bình thường, hiện tại, hiện tiền như hiện tại đây. Thế rồi hỏi với nhau là cái trạng thái cuối cùng của tâm khi đi ngang qua tầng như quyển này thì ta đạt được, thì ta đạt được cái chi hiện tiền này? Đi một con đường dài là vô cùng cực nhọc như thế để đạt đến cái trạng thái tâm như hiện tiền, chứ không có gì mà lạ lẫm cả. Tức là cái tâm an nhiên bất động, nhìn là biết, âm thanh đến là nghe, an trú trong cái thể pháp thân hiện tiền, nhận biết rỗng lặng tịch nhiên chứ không có thêm cái gì nữa cả, như hiện giờ các vị đang sử dụng. Cái chuyện tu nó rất là tiếu như vậy, gọi là tiếu lâm như vậy. Tu cho trầy di tróc vẫy cho cực vô cùng, chuyển cái này chuyển kia để cuối cùng đạt được cái trạng thái như hiện tiền mình đã từng sử dụng. Lạ. Mà nếu Không qua cái quá trình như thế thì thưa các vị, ta sẽ không sử dụng được cái giây phút an nhiên tĩnh tạng như hiện tiền ta có. Mà nó khởi thì nó khởi phiền não, khởi là khởi lao sao lăng xăng sống thức, khởi là thương là mến là ghét, khởi là yêu mến là chết lên chết xuống vì người. Cho nên phải qua một cái quá trình thanh lọc để chuyển từ trạng thái tâm tiêu cực nó sang tích cực, rồi nó trở lại trạng thái bình thường như hiện tiền. Lạ là như vậy. Và cái điều này các vị đọc trong Thi Ca Thiền thấy ngay, Lô Sơn Yên Tỏ Chiếc Giang Triều đó, vị đáo xin bình thận bất tiêu, báo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn Yên Tỏ Chiếc Giang Triều, mù tỏ non lô sống chiếc giang, khi chưa đến đó luống mơ màng, đến rồi nào thấy chi đâu lạ, mù tỏ non lô sống chiếc giang. Mình cứ thao thức, khát khao, khát khoải, thức đêm thức hơn, ngồi thiền lại Phật, lục cục, tu, tại vì tóc vậy. Đến cuối cùng phát giác, cái việc mà mình tu lâu nay để thành đạt được là cái việc nó sẵn có, chứ có gì lạ đâu. Cái tâm bất động an nhiên là cái tự hữu mà các vị đang sử dụng bình thường đây. Và không có cái chuyện gì nực cười bằng chuyện tu, không có cái chuyện gì nực cười bằng cái chuyện tham thiền học đạo. Đúng đó là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, gọi là có căn duyên thì tóc tai liền thành tựu được 84,000 pháp môn. Mà không có cơ duyên thì lầm lũi đi trong ba cõi sáu đường, bỏ tới ta ma đăng kỳ kiếp. Tức cười là như vậy. Và điều này tin được không? Vô cùng dễ tin thôi các vị. Cho nên quán như quyển là một pháp quán để các vị đi vô để chứng nghiệm được cái thể pháp thân hiện tiền. Đó là chứng nghiệm cái trạng thái nhận biết vô niệm hiện tiền thôi, chứ không có gì mà ghê gớm cả. Nói như thế nhưng mà phải đọc vô trong kinh Viên Giác, tại vì trong đó dường như tới 13 vị Bồ Tát khai triển Samatha, Tama Bát Đề và Thiền Na, tức là ba pháp chỉ quán và thiền bằng những cái pháp hành trì vô cùng hay. Đó là cái tầng thứ nhất, khởi quán chiếu. Cái đầu tiên thưa các vị là khởi quán chiếu, nhưng mà cái bước thứ hai, phần B, chúng ta đi vô thêm 2-3 nét nữa đi. Dù sao thì cũng gặp buổi chiều nay rồi, Chủ nhật tuần sau mới gặp lại. Phần B, an trú trong thiền tập. Có một câu thiền thoại rất là hay. Ngài Thạch Xương Khánh Chư vào đầu thế kỷ thứ 9, sau khi Ngài ngộ đạo rồi thì Ngài ẩn cư Ngài tu ở một cái vùng sơn động rất là vắng. Thế rồi một hôm có một vị tăng từ vị thầy, tức là từ Ngài Đạo Ngô Viên Trí, lang thang đi hành cướp, nghe nói ở kia có một vị ẩn sĩ, cho nên ông ghé ông thăm. Thì Ngài Thạch Xương Khánh Chư hỏi chứ, sao mùa ẩn cư và thượng giải điều gì? Vị tăng đó mới nói, sao mùa ẩn cư và thượng giải, nó là đầu thu cuối hạ, tức là ẩn cư xong rồi, đầu mùa thu đó, các huynh đệ an cư nơi này xong rồi, các vị ra đi thì hãy đi nơi nào không có một tấc cỏ hãy đi, đừng có dẫm vào cỏ rác của người, tức là trên không có bóng chim, dưới không có tất cỏ, hãy đi vô những cái vùng đó. Rồi Ngài Thạch Xương Khánh Chư hỏi chứ, có huynh đệ nào trả lời được không? Vị tăng nói không ai trả lời được hết. Thế Ngài Thạch Xương Khánh Chư Ngài mới nói, ông về nói với Hòa Thượng một câu. Ông nói rằng, vừa bước chân ra khỏi cửa là cỏ mọc đầy. Thế rồi thưa các vị, cái câu nói đó nó lan truyền trong chốn sơn môn, cho nên người ta mới phát giác là đó là một vị thầy đã từng ngộ đạo nơi Ngài Đạo Ngô. Và một vị sư ở gần đó, khi nghe cái chùa kia vắng vị chủ chùa, tức là vắng vị hòa thượng đường đầu giải đạo, cho nên ông giới thiệu với quan huyện lệnh ở vùng đó, ông nói là có một vị thiện tri thức xứng đáng làm thầy của 1,500 chúng đang ẩn cư, ông hãy đến ông thỉnh. Thưa các vị, chỉ cần một câu nói thôi đó, tức là khi bước chân ra khỏi cổng cỏ mọc đầy. Ông già kia thì nói rằng là nếu sau mùa an cư kiết hạ xong rồi đi thì đi nơi nào, trên không có bóng chim ba, dưới không có một tấc cỏ, tức là vùng đồng không mông quạnh, nếu hiểu theo chúng ta, hoặc là dùng sa mạc không có sự sống, anh hãy đi.
Đi nơi nào mà nhiều nhà cửa, nhiều cỏ rác thì không nên đi. Cái hàm ý của Ngài là hãy luôn giữ tâm trong một cái trạng thái vô niệm. Nếu nói theo cái ngôn ngữ của mình diễn đạt, dù anh đi bất cứ nơi đâu, có thể dẫm nát miền trung thổ, thế nhưng mà không được để cho tâm giải thoát. Luôn an trú tâm ngay phút giây hiện tiền để tu tập. Đừng để cho tâm anh đó xâm phạm vào lúa mạ của người. Nhưng mà gặp ông đệ tử ẩn cư, ông phán một câu, ông nói về nói mà tưởng là vừa bước ra khỏi cửa cỏ mọc rồi. Thì các vị thấy là câu đó xứng đáng là thầy của 1.500 chúng đó, đúng là như vậy. Sau đó ông trở thành một bậc thầy lỗi lạc trong giống nhà Lam. Và mình mượn cái câu đó để chia sẻ về cái cách an trú trong thiền tập, thưa các vị. Kỳ thực là cái phương pháp tu của chúng ta nó vô cùng giản dị. Ở mức độ mà cạn nhất ấy, đó là các vị làm thế nào cho thân ở đâu thì tâm ở đấy. Và cái chuyện này nó vô cùng dễ chứ khó khăn gì đâu. Thưa các vị, mình lại Phật mình cũng làm gần đó việc, mình tập thể dục mình cũng làm gần đó việc. Rồi các vị đi, đứng, nói, năng cũng làm gần đó việc. Tức là vừa nhìn ra ngoài, nhưng mà các vị luôn làm một việc nó vô cùng đơn giản, đó là luôn nhận biết toàn thân, thì gọi đó là đang niệm thân hành. Nhưng mình lưu ý một điều, đó là niệm thân hành hay là an trú trong thiền tập, một phương pháp dễ dàng này nó không cần phải các vị rất là nặng nề quán chiếu, không có cần phải nghiến răng nghiến lợi gì để cố gắng cả. Nó là một cái phương pháp nó vô cùng nhẹ nhàng, thông thả, buông thư. Cái sự nhận biết của mình nó càng nhẹ bao nhiêu, càng thông dong bao nhiêu, thì cái hiệu quả nó càng cao bao nhiêu. Do vì nó không có làm cho các vị căng thẳng, không hao năng lực. Điều thứ hai, cái phương pháp nó càng nhẹ bao nhiêu, nó mới gần với cái thể tâm tự nhiên bất động của các vị bấy nhiêu. Nó gần với cái sự vô công dụng bấy nhiêu. Còn mình dụng công nặng nề bao nhiêu thì thưa các vị, nó càng trái với cái nguyên tắc tu. Tu để trở về một cái trạng thái tâm an nhiên thường tại, anh vốn đã có, đã sử dụng nó từ bao đời. Cho nên mình dụng công mà càng nặng á, thì nó làm cho trở ngại. Trở ngại đầu tiên, ví dụ thế này, tâm thức mình nó đã có thói quen như một dòng nước chảy thế này. Các vị nghe nói thiền tập là phải tập trung, phải chú ý. Thế rồi mình cố gắng, mình tập trung, mình chú ý, mình nhận diện cái dòng tâm thức của mình, mình ngăn không cho nó chảy, thì nó làm nên một cái phản ứng ngược là thân các vị bị trục trặc, bệnh tật phát sinh. Tâm của các vị nó cũng lâm vào cái tình trạng là căng thẳng, bức xúc, khó chịu. Do vậy cho nên mình càng tu thì càng nóng nảy, càng tu thì càng nổ bạo, càng tu thì mặt mày đằng đằng sát khí ra chứ không có thư giãn gì cả. Thế thì nó sai cái phương pháp an trú trong thiền tập. Cho nên cái phương pháp vô cùng cần thiết là cái sự buông thư của ta, nó rất là cần, thưa các vị. Cái từ này nó vô cùng dễ, nhưng mà nó khó ở chỗ là anh cố ý buông thư thì nó không buông thư nghe. Cũng giống như là mình muốn ngủ thì nó không ngủ, mà hãy cứ để tự nhiên, mới không ngủ thì cho mới thức đó, thì nó lại ngủ. Nó là như vậy. Cho nên muốn buông thư, ra lệnh cho nó buông thư bằng cái ý thức mạnh một chút ấy, thì thưa các vị, nó lại trở thành căng thẳng. Và cái việc này nó là cái kinh nghiệm tự nổi, chứ không ai bài được cho ai cả. Tôi có dùng hết ngôn ngữ tôi nói thì nó cũng không đi đến cái chỗ mà tôi muốn truyền đạt cho các vị. Các vị phải tự làm chi? Tự mình thực tập, tự mình có kinh nghiệm. Một thời thiền tập mà mình làm thế nào thấy xả thiền rồi, tâm mình nó thanh thản, cơ thể mình nó khỏe và nhẹ, và mình không mất trạng thái chánh niệm lúc nào cả, đi tới đi lui thông dong, nhưng mà tâm nó luôn an nhiên, tự tại, lỏng lặng, tịch nhiên, hiện tiền, chói sáng, thì các vị đã thực tập được tốt. Còn nếu mà xả thiền mà thấy sao đầu nó nặng, mắt có hào quang thì sai, thấy chân thì nhẹ mà đầu thì nặng thì sai, thấy lòng mình bức rứt xốn sang thì sai, thấy cơ thể mình nó ngột ngạt khó chịu thì sai, thưa các vị. Thế cho nên phương pháp thiền tập nó không phải dành cho người chỉ nghe không mà có thể làm được. Các vị phải đi vào, phải thực tập. Tôi có lý luận về 100 cách bơi. Nào là tay phải quạt, chân phải đập, nào là
vân vân, nín thở vân vân. Nhưng mà thưa các vị, không bao giờ các vị biết bơi được cả. Các vị chỉ có làm một việc là nhảy cái đùng xuống sông rồi bơi, chìm lên chìm xuống, rồi lần lần các vị sẽ thấy người mà nổi phao lên mặt nước, rồi các vị tự động trở thành người bơi giỏi. Thưa các vị, an trú trong thiền tập nó hàm một cái nghĩa như vậy. Hãy thách thức với đời sống mình. Ta đã thử mọi con đường rồi, phải không? Con đường trần thế, con đường khổ đau, con đường tình ái, con đường lợi danh, con đường làm ra tiền, ta đều đi vô. Nhưng mà tất cả những con đường này mình đủ gan để làm, để liều mạng chứ, phải không? Trong đời sống người ta liều mạng nhất là có gia đình đó, mà người ta còn dám liều. Thế thì cái con đường cuối cùng là con đường thử một lần để có thể chọn ra một phương pháp tuyệt vời sống cho an nhiên giữa trần đời và sống với tâm bất động để chấm dứt tử sinh, thì tại sao mình không dám liều? Do vậy thưa các vị, cái đường này nó không phải là cái con đường bài bằng miệng mà được. Nó là con đường dành cho những người đủ đam mê, đủ nhiệt tình và thương lấy đời mình cho đủ, thì người ta làm điều này thôi. Và các vị làm cho chính các vị chứ không phải làm cho ai cả. Đó là mình nói một chút về an trú trong thiền tập. Thưa các vị, cái truyền thống của Thiền Nguyên Thủy vô cùng hay nha. Họ hướng dẫn thiền tập vô cùng căn bản. Và cái truyền thống thiền của Đông Độ thì thưa các vị, họ dạy cho chúng ta, tức là họ mở bung kho tàng tâm thức để chúng ta thấy được tánh không sinh không diệt. Các vị mà biết đối chiếu hai phần này lại thì các vị rất là dễ thành công. Tại vì Thiền Nguyên Thủy thì dạy ta cách hành trì vô cùng cẩn mật, nhưng mà lại không có mở ra cái chân trời mênh mông để ta biết là cái thành đạt của nó, cái kết quả của nó ra làm sao. Trong khi Thiền Đông Độ thì lại mở cho chúng ta thấy cái khuôn trời, cái không gian vô niệm hiện tiền, cái thể niết bàn anh đang có. Thế thì hai điều này phối hợp lại thì các vị xây dựng cái nền tảng từ Thiền Nguyên Thủy, để các vị có được một cái lý giải về tâm, về tánh của truyền thống Thiền Đông Độ phối hợp lại, thì thưa các vị rất là tuyệt vời. Có niềm tin trong sự tu tập, có được cái sự hành trì vô cùng căn bản thứ lớp của truyền thống Thiền Nguyên Thủy. Tôi không biết là mình còn đòi cái chi nữa, có cần đòi chi nữa không? Quá dư, quá dư. Chỉ có một việc là anh có thương anh cho đủ để tu hay không mà thôi. Thế rồi chúng ta đi đến phần thứ hai là sống được với đạo. Cái điều mình muốn thưa cuối là khi các vị đi ngang qua tuyến đường này thì cái bước thứ ba nó rất là dễ xảy ra, đó là tự nhiên các vị rơi vào cái trạng thái tâm an nhiên. Cái tâm tĩnh lặng an nhiên hiện tiền, nhận biết tỏ tường mà không khởi suy nghĩ phán đoán, không cần phải làm gì cả. Tức là cần dừng thì nó dừng rất là lặng, rất là yên, nhưng mà cần khởi thì nó vô cùng bén nhạy, trực giác nó bén vô cùng. Mình ra lệnh là mi yên xuống thì nó yên liền. Ra lệnh là hãy tư duy về vấn đề này thì nó tư duy về vấn đề đó, nó đưa ra một ngàn câu đáp số cho các vị. Cái điều này nó vô cùng là dễ hiểu thôi. Ví dụ như có những việc mình rối bời không giải quyết được, tức mình quá, buông xuống hết, ngủ cho rồi mà suy nghĩ cũng không xong. Rồi các vị chìm vô một giấc ngủ rất là ngon, sáng bật dậy các vị thấy ổn, vấn đề này nó vô cùng dễ giải quyết, cái rẹt là xong ngay. Thì nó là như thế. Do vì khi cái năng lực tâm thức các vị về cái phần vật lý thôi, tức là đầu óc của các vị, mà nó dừng, nó yên ngủ, nó tỉnh tại rồi thì nó mới hồi phục được cái năng lực, nó mới phát huy được cái tác dụng tốt của nó. Thì tâm thức ta cũng thế thưa các vị. Khi nó ở yên được cái trạng thái an tĩnh, bất động, nhận biết, hiện tiền rồi thì cần thì nó giải quyết mọi việc rất là nhanh, và không cần thì nó rơi trở vào trạng thái an nhiên tĩnh tại của tâm. Cái vụng của chúng ta, gọi chúng ta là phàm phu, là do vì ta muốn yên mà nó không chịu yên, ta muốn suy nghĩ thì ta không có đủ năng lực tập trung để suy nghĩ để giải quyết. Nó thua người ta ở cái chỗ người ta có tu là như vậy. Người ta có tu tức là có điều phục tâm á, thì khi cần thì người ta tắt niệm, dừng lặng lại liền, để cho tâm nó rơi vào cái trạng thái an tĩnh, rơi vào trạng thái an nhiên hiện tiền. Mà nên nhớ trạng thái này không phải là trạng thái vô ký nha, mờ mờ không nhận biết. Đó là cái trạng thái vô cùng tự nhiên như hiện tiền các vị sử dụng đây. Mắt vẫn sáng tỏ, nhìn biết mọi thứ, mà đầu thì nó lặng, nó không có khởi một dòng tâm thức thoáng đón, phê bình gì cả. Cho nên gọi là rơi vào trạng thái an nhiên, tĩnh lặng của sự nhận biết hiện tiền. Người tu tập được, giỏi thì họ làm được điều này thôi. Cần thì họ rớt vô trạng thái an nhiên liền. Còn khi cần thì họ liền khởi tác ý, khởi nghĩ suy, khởi phán đoán rất là dễ dàng. Và khi làm công việc đó xong họ tắt, thì họ rớt trở lại trạng thái tĩnh lặng an nhiên. Khác nhau chỗ này thôi thưa các vị. Họ cần thì họ có thể khóc, có thể buồn như mọi người giữa trần thế, nhưng mà họ thấy rằng đủ rồi đó, ngần nó đủ rồi, chảy chút nước mắt để cho mắt nó trong, cho vui với đời, cho mắt nó sáng thôi. Còn chảy nhiều quá nó mệt lắm, thôi dừng cái cục, dừng liền. Nó vô cùng dễ. Cần để cho nó chìm vô khổ đau thì cũng phải chìm khổ đau một chút để cho biết mùi đời với người ta, để cho nó có chút hương vị. Thế rồi cảm thấy là không cần thiết nữa thì tắt ngang, thưa các vị. Như điện ngắt dòng là đèn liền tắt. Và thưa đại chúng, tu tập ở mức độ có năng lực thì người ta làm được điều này. Thế rồi các vị tu càng giỏi hơn nữa thì các vị làm chủ được cuộc tử sinh của các vị không khó khăn gì cả. Và thông thường nếu người có tu thì thưa các vị, những lúc không cần vận dụng tâm thức, thế thì họ để cho tâm họ rớt vô trạng thái an nhiên liền. Và khi thực tập được điều này thì thưa đại chúng, một ngày đối với người đó không hề có cái buồn chán, không hề có cái chi mà nôn nóng đợi chờ, không hề có cái chi gọi là mất thì giờ đối với họ cả. Họ có thể ngồi chơi ở ngoài phi trường 3 ngày để đợi phi cơ, họ cũng không thấy là cái việc chi là nghiêm trọng cả. Tại vì ngồi đây cũng là tu, không có chuyện nôn nóng đợi chờ, không có chuyện gì phải lo cả. Mà chúng ta thì trễ phi cơ mà phải chuyển phi cơ thì chúng ta đấm ngực bứt tóc, về không kịp thì làm sao, vân vân. Thưa các vị, là rối tung lên mọi thứ. Và mình chỉ cần tu một chút xíu thôi là mình đã khác biệt vô cùng với mọi người rồi nhé. Các vị ở đâu các vị cũng an nhiên tĩnh tại. Các vị gặp bất cứ việc chi, các vị cũng luôn ở trong cái trạng thái là hòa bình tĩnh lặng. Và các vị gặp cái việc rối tung, các vị cũng trở thành một người vô cùng thông dong. Tại vì việc nó rối, rồi ta rối nữa thì làm sao mà giải quyết được. Nguyên tắc là vậy. Thế cho nên thưa đại chúng, cái trạng thái này gọi là rơi vào, nó rất là đúng. Do vì các vị muốn có nó thì nó lại không có, mà hãy để mình rơi vào nó thôi. Chứ còn mình muốn thì nó không trở thành trạng thái an nhiên. Muốn ngủ thì nó càng thức. Hãy để cho mình tự rơi vào giấc ngủ bằng cách tắt hết những ý niệm thì nó rơi vào giấc ngủ. Thế thôi. Đó là ba điều gợi ý để chúng ta sống được với đạo. Có một câu chuyện thiền thoại rất là hay mình kể lên đây. Một hôm Dược Sơn Duy Nghiễm trông thấy một vị tăng đang tắm Phật, tức là kỳ cọ cho cái tượng Phật. Ông hỏi một câu: cái này thì ngươi tẩy được, mà cái kia ngươi tẩy được không? Cái tượng Phật này thì ngươi tắm được, nhưng mà Phật kia thì ngươi tắm được không? Thì cái ông tăng kia cũng là ngón tay rất là giỏi. Ông nói: xin ngài mang ông Phật kia tới đây tôi tắm giùm. Ngài Dược Sơn Duy Nghiễm đành cười cười bỏ đi thôi. Thế thì thưa các vị, câu chuyện thiền này nó rất là lý thú. Dù ta không biết nội dung nó ra làm sao, nhưng mà nghe thấy thì nó lý thú, phải không? Nhưng mà cái điều rất rõ ràng đó là thế này: những thứ có hình thức để các vị nhận biết thì các vị còn có thể làm cho nó dày, nó mỏng, nó đẹp, nó xấu, hoặc là tắm rửa chảy chuốt nó được. Còn cái bản chất tâm vô niệm của các vị thì nó vốn là vô hình, nó vốn là tự nhiên, nó vốn là không có một chút phiền não nào dấy động hết. Cho nên nói nhiễm ô thì không được là như vậy. Tu thì không thể không được, nhưng mà làm ô nhiễm thì không thể có. Tu thì chỉ phải làm, nhưng mà thêm được cái gì thì dường như không có thêm chi cả. Chẳng qua là trở lại cái thể tánh tự nhiên, phục hồi lại cái nguyên dạng, nguyên sơ cái tâm Phật bản nhiên của các vị thôi, chứ không có thêm cái gì cả. Tượng Phật bên ngoài thì ta tắm được, mà cái tượng Phật bên trong của chúng ta thì thưa các vị, không ai
có thể làm gì được thêm cả. Tại vì bản chất rỗng lặng tự nhiên thanh tịnh đã có sẵn như thế rồi. Cho nên tu là cái việc trở về cái bản thể đang có của các vị, sử dụng được cái năng lực nhận biết của các vị, thì gọi đó là người an trú trong thiền tập. Và cái vụn của chúng ta là, thưa các vị, mình cứ chạy theo đua những cái bị biết, mình quên cái phẩm chất đời sống mình là cái chủ thể biết chứ không phải là cái bị biết. Cái năng lực nhận biết mọi thứ là chính anh, chứ không phải là cái bị thấy là anh. Anh là chủ nhà, chứ anh nào là những người khách vãng lai đâu. Thế nhưng mà cả đời mình cứ làm mình là những người khác, mình cứ chạy rong ngoài đường phố thôi. Mình quên, mình là cái người chủ của một căn nhà kia, chứ đâu phải là người bên ngoài vất vưởng đến đi đâu. Thế cho nên thưa các vị, mọi truyền thống tu hay là mọi cái công án nhà thiền đều khai mở một điều này, chứ không điều gì khác cả. Anh hãy quay về, khéo nhận ra cái hiện tiền anh đang sử dụng đây. Cái năng lực nhận biết sáng ngời có trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi, trong ý niệm của anh không có phút giây nào vắng mặt. Cái đó chính là thể bất động, chính là tâm Phật như nhiên, chính là trạng thái niết bàn hiện tiền. Và trạng thái ấy vốn rỗng, vốn lặng, vốn tịch nhiên, vốn bất động, vốn liễu tri thường hằng. Nhưng mà nắm bắt thì không có được, mà đuổi đi thì cũng không được. Không phải làm cách gì để cho nó mờ tối, để nó sẫm màu, hay là để nó khuyết tật gì cả. Nếu anh quay về anh nhận được thì anh chính là cái tâm thể bất động. Nếu anh không nhận được thì anh mãi là người lang thang trong ba cõi sáu đường. Tại vì anh thấy anh là người khách vãng lai, anh đồng nhất anh vào nghiệp của anh, cho nên nó nổi chìm trong ba cõi. Và vô cùng đơn giản, người xưa dùng cái từ là quay ngược sóng là nước, ngay nơi sóng là nước. Có cái lượng sóng nào không được làm thành bằng nước không? Có cái ý nghĩ nào, có cái vui buồn nào mà không có cái nhận biết đi kèm phía sau không? Không. Nhưng mà mình thì cứ cả một đời lấy cái không phải mình là mình thôi. Do vậy cho nên mình cứ bị nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Và chúng ta có một cái kết thúc ngắn gọn thôi. Các vị còn nhớ mấy câu thơ của Quang Dũng mình dẫn cho các vị nghe cho vui đó. Một mảnh linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh, chuông giáo đường rời rạc, tan vỡ nhiều âm thanh. Màu tím chiều chậm chậm hoàng hôn nghe một mình. Cái từ rất là dễ nhận ra đó là chiều đã về, đường thì xa hun hút, bóng người càng ngày càng mờ nhạt, rồi chìm khuất, chứ không có phải là các vị đang đi tới đâu. Các vị đang đi về chân núi xa, đang đi về cái chốn quạnh hiu một mình thâm thẳm. Cái cõi vô thường nó đợi chờ phía trước mà không ai đi lui được cả. Các vị từng bước một đang về chân núi thâm thẳm xa kia. Và chúng ta đều là những kẻ đang lên đường cả. Có người thì đã gần tới, có người còn xa xa. Nhưng mà ai biết được rằng ta gần tới hay còn xa? Thưa các vị, không ai biết được là ta đã tới điểm hay là ta còn xa. Cái chuyện này vô cùng khó. Thưa các vị, mỗi người hãy tự trân quý đời sống mình, đừng để cho một ngày trôi qua phí phạm. Điều thứ hai, chúng ta có mặt giữa trần đời này, một kiếp người không khéo sống, không khéo sử dụng một đời mình cho nó đáng, thì chúng ta chỉ làm một kiếp lao sao cho vui thôi. Để rồi mất một kiếp này, rồi có lại một kiếp nữa cũng lao sao nữa. Các vị nhìn chung coi là chưa cần nhìn người bên cạnh nha. Nhìn đời mình có thấy lao sao là không lao sao? Lăng xăng lao sao, chạy ngược chạy xuôi vì miếng ăn, vì cái mặt, vì chuyện yêu thương và vân vân. Thưa các vị, dù cho danh của các vị lên tới đỉnh của xã hội là Tổng thống Obama đi, thì thưa các vị cũng là một kiếp lao sao. Các vị là một đại hòa thượng thiền sư được ngàn vạn người kính trọng, nổi danh trên hành tinh này cũng một kiếp lao sao. Rồi các vị là một tên hành khất kiếm miếng sống qua ngày thì các vị cũng là một kiếp lao sao thôi. Thế thì thưa các vị, chúng ta đồng đẳng với nhau về một kiếp đời lao sao giữa tình thế. Thế nhưng mà cái sự khác biệt nó sẽ rất lớn. Nếu trong một kiếp này mà các vị tận dụng được từng phút từng giây để sống được với cái thể tâm bất động, thì chấm dứt được cái sống này, thưa các vị, mình có chỗ đi, mình có chỗ về, mình biết rằng mình sẽ đến đâu và về đâu,
mình làm chủ được cuộc đến đi. Và hiện tiền thì nếu sống được với đạo thì đành đành một kiếp như nhau, nhưng mà phẩm chất đời sống ta bây giờ nó rất khác, nó không còn là trẻ lao sao nữa. Cũng như bao người cũng kiếm ăn, cũng nấu ăn, cũng lăn lộn ngược xuôi, nhưng mà không phải là trẻ lao sao. Tại vì từng phút từng giây mình an trú trong cái thể bất động vĩnh hằng rồi, cho nên thân thì có lao sao mà tâm thì bất động. Và cái điều cuối nó vô cùng quan trọng là đời sống anh nó dài 100 năm hay 50 năm, không ai thò bàn tay vô đời sống anh để sửa sai giùm anh cả. Anh là chủ nhân đời sống anh, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, anh chỉ có thể cải tạo được vận mệnh và cuộc đời anh ngay bây giờ, chứ không phải quá khứ và không phải tương lai. Quá khứ đã qua rồi, không nắm lại được. Tương lai thì còn chưa tới, ta chưa thể làm gì được. Ta chỉ làm được nó ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay. Và nếu thông minh làm được cái điều này ngay bây giờ, ngay hôm nay, thì ta chuyển được quá khứ. Ta xóa được những u ám buồn phiền của quá khứ. Ta cũng định hướng được cho tương lai mình cái đến và cái đi. Thưa đại chúng, hết chữ nghĩa rồi. Cảm ơn các vị.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thế nguyện đoạn không vô lượng thế nguyện học Phật.